ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các giới tử Sa Di, Sa Di Ni, Bát Quan Trai Giới, trong ngày tu xuất gia ngắn hạn lần thứ tư đó, thì tôi kính kể đến quý vị đề tài 10 nền tảng niềm tin trong đạo Phật. Đây là nội dung bài kinh Kalama thuộc kinh Tăng Chi, tập 1 trang 189 trong bản Bali. Bản dịch tiếng Anh của Hội Thánh Điển Bali đó là The Book of Gacchua Sins, tập 1 trang 170 đến 75. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu là kinh Tăng Chi, tập 3 trang 539 đến 543. Trong quyển Kinh Phật cho người tại gia do tôi phiên dịch, thì bài kinh này nằm trong phần thứ 3, đó là các kinh về triết lý Phật giáo. Trong buổi pháp thoại hôm nay đó, tôi dịch lại một số khái niệm quan trọng sau khi đối chiếu ba bản dịch tiếng Anh khác, để giúp cho người tu học Phật đó hiểu sâu nền tảng lý trí của đức tin trong đạo Phật. Bài kinh này các Phật tử tại gia nên nắm nội dung, nhờ đó nó không rơi vào sự cuồng tín mê tín, dầu người truyền bá nó đó phát xuất từ một động cơ nào, bao gồm việc sử dụng trí tuệ phương tiện. Chúng ta cũng cần phải có tiêu chí để đánh giá, và theo đó đó chỉ tin những gì là đúng với chân lý thôi. Bài kinh này có 3 phần chính. Phần thứ 2 đó là quan trọng nhất. Tôi lần lượt phân tích 3 phần này như sau. Phần 1: đừng để mình bị cải đạo. Khi Đức Phật đi chia sẻ chân lý tại thị trấn Kesa Buddha thuộc nước Kosala, Đức Phật đã dừng chân lại ở một khu làng mà cư dân đều là dân tộc Kalama. Đây là một dân tộc thông minh. Do vậy đó, các nhà truyền đạo thuộc các giáo phái Bà La Môn và Sa Môn thường đến làng này với mục đích cải đạo. Khi đến đó, thì người nào cũng ca ngợi về con đường tôn giáo mà mình đang truyền bá, kêu gọi người khác đi theo, đồng thời đó kêu gọi mọi người từ bỏ tôn giáo mà họ đã theo. Để làm cái việc đó đó, thì một số vị đạo sĩ một mặt đó thì khen ngợi tôn giáo của mình, mặt khác đó chỉ trích nói xấu các tôn giáo khác. Nhân dịp và tiếp kiến Đức Phật đó, người dân Kalama thưa thỉnh ngài rằng là trong tình huống đó đó, chúng con biết đâu là sự thật, nên tin theo ai, nên theo đạo nào, xin ngài chỉ giáo cho. Đức Phật trả lời, khi đối diện trước sự kiện như thế, các vị hoang mang và đặt lại vấn đề đó là rất chí lý. Ngài khuyên mọi người là không nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được trình bày một cách mà khi mới nghe qua đó có cảm giác là thuyết phục. Theo đó đó, phần lớn chúng ta đã bỏ qua việc phân tích nội hàm bên trong của nó. Ngài đồng thời khuyên đó, trước khi tin một vấn đề gì, hãy đánh giá bằng lý trí một cách thấu đáo, tương đẳng. Để chúng ta không trở thành nạn nhân bị đánh lừa bởi những người khéo léo có dụng ý xấu. Qua đoạn đối thoại ngắn đó đó, chúng ta thấy rõ là hiện nay đó, các Phật tử tại châu Á là đối tượng mà trên 400 nhóm tin lành cũng như các trường phái tôn giáo khác quan tâm để cải đạo. Hàn Quốc á, là nước mà trong vòng 5 thập niên qua hàng triệu người Phật tử do nhẹ dạ cả tin á, đã lần lượt bỏ đạo Phật gốc trở thành tín đồ của các giáo phái tin lành và của đạo Công giáo. Nỗ lực cải đạo toàn cầu là chính sách của nhiều tôn giáo phương Tây. Đa khi tăng ni tại các chùa đó thì không có kiến thức về các lĩnh vực này, không quan tâm đến diễn tiến của các tôn giáo đang làm cái gì, tiếp cận đến quần chúng Phật tử ra sao, và bằng cách nào đó họ đã ru ngủ để các Phật tử do thiếu hiểu biết về chân lý Phật cũng như giá trị vượt qua nỗi khổ niềm đau đã bỏ đi các viên kim cương, chọn lấy các cục đá. Trong bối cảnh đó đó thì tu sĩ và các Phật tử chân chính đó, phải xem đó nó có một phần trách nhiệm của bản thân mình. Cách thức làm đạo không hấp dẫn, các Phật tử tại gia không thấy được giá trị chân lý Phật, khép lại nỗi khổ niềm đau, mở ra an vui hạnh phúc. Cho nên chỉ cần nghe những câu đạo nào cũng dạy người ta lánh ác làm lành, nhiều Phật tử tại gia thiếu hiểu biết về Phật pháp lâm vào các hoàn cảnh khó khăn, được trợ giúp về kinh tế và việc làm, hoặc bị cưỡng bức đổi đạo theo con đường hôn nhân, đã lần lượt bỏ đạo Phật. Đó là những đối tượng rất đáng tội nghiệp, mà lỗi đó là do thân nhân là các Phật tử không phát hiện kịp thời, không hỗ trợ kịp thời, không giúp kịp thời để cho những người bị chao đảo có thể đó tăng cường niềm tin về Phật pháp, nhất là hướng đến các giá trị thực tập Để từ đó đó gắn kết trọn đời người với chân lý Phật, đạo đức Phật, nhờ đó đó sống được hạnh phúc và bình an. Ngoài những nỗ lực cải đạo của các trường phái tôn giáo đến từ phương Tây, người Phật tử thỉnh thoảng cũng bị chao đảo bởi các trường phái triết học, nhất là những người chỉ dừng lại ở góc độ tín ngưỡng, một năm đi chùa được vài ba lần, thắp được vài cây hương, lại Đức Phật được vài lại, chẳng đọc kinh Phật, chẳng đọc sách Phật, chẳng nghe thuyết giảng, chẳng tu học tại các chùa thông qua các khóa tu. Kiến thức về cuộc đời Đức Phật, chân lý của Đức Phật, những lợi ích từ việc chuyển hóa từ chân lý của Phật đối với nhiều Phật tử tại gia, đó là con Giê-xu to tướng. Đây chính là nền tảng mà khi những cái trào lưu triết học mới ra đời đó, thì nhiều người cảm thấy hấp dẫn quá, chạy theo. Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam cận đại đó, tôi xin nêu hai nhân vật mà phần lớn các bậc tri thức Phật giáo đều biết, có những đóng góp nhất định cho một giai đoạn lịch sử Phật giáo. Nhưng rồi đó, họ đã xây lưng với đạo Phật do hiểu chưa tới Đức Phật. Từ đó đó có những phát biểu hoặc là viết sách đó ngược lại hoàn toàn, và thậm chí là đã phá đạo Phật. Trong một quyển sách viết chung Vì sao tôi bỏ đạo Phật, Hòa thượng Thích Thiện Chiếu và ông Nguyễn An Ninh cho rằng đó, Niết bàn mà Đức Phật đề cập ở trong Tứ Thánh Đế chỉ là một ảo tưởng mà. Và khi bắt gặp được chủ nghĩa cộng sản đó, thì họ đã từ bỏ đạo Phật, đi theo con đường của cách mạng. Dĩ nhiên về phương diện tự do thì mỗi người được quyền chọn triết học, tôn giáo hoặc là không tôn giáo. Chúng ta phải tôn trọng quyền tự do chọn lựa đó. Nhưng điều đáng tiếc đó, nhà sư Thiện Chiếu đã từng là một nhà cải cách Phật giáo ở miền Bắc. Với việc thành lập một phong trào thanh niên Phật giáo, nhưng sau đó đó, có lẽ là do tư liệu Phật học, các kinh sách đó, trong giai đoạn mà sư Thiện Chiếu hành đạo đó ít quá, rồi không có trường lớp Phật học đào tạo, chủ yếu là tự học thôi, cho nên đã hiểu không tới được những giá trị minh triết sâu sắc của đạo Phật, từ đó đó từ bỏ đạo Phật. Đến khi nhân vật cư sĩ còn lại đó làm đến cái vai trò tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản, mà là một Phật tử truyền thống rồi, lại từ bỏ đạo Phật. Thì đối với tôi đó, việc từ bỏ không là một vấn đề đáng nói, nhưng mà đáng nói ở chỗ là tác phẩm mà họ viết ra đó mô tả rằng là cái con đường chuyển hóa nó khỏi niềm đau mà kết quả đạt được là niết bàn, tức là đỉnh cao nhất của hạnh phúc đó, bị xem đó là ảo tưởng. Do đó nếu chúng ta không tự mình học Phật pháp đến đây đến chốn, thực tập Phật pháp có kết quả, thì khi tiếp cận trực tiếp các nhân vật như thế, đọc sách của những con người như thế, với cái ảnh hưởng to lớn của họ đó, quý vị dễ dàng bị thuyết phục và bị dẫn dắt theo. Từ đó đó, niềm tin của quý vị được xem là đặt sai người, đặt sai chỗ. Hậu quả của những niềm tin đó, nó dẫn đến đó, những điều mà nỗ lực của mình đó, và cái quyền vọng của mình đó, không hề gặp được nhau ở kết quả tốt đẹp. Do đó, đó Đức Phật khuyên đó, đừng để bị dụ dỗ, đừng để bị cải đạo, đừng để bị dẫn dắt sai. Mỗi người chúng ta đó cần phải có cái nền tảng kiến thức nhất định, phương pháp tư duy nhất định để đánh giá con người, sự vật, sự việc, tình huống. Theo đó đó mở ra được kiến thức đúng, thấy sự vật như chúng đang là, như là thấy các giá trị tích cực. Phần 2, 10 nền tảng niềm tin. Sau khi cảnh báo những người dân Kalama về cách thức để đánh giá một thông tin, thì Đức Phật đó liệt ra có 10 tình huống tiêu biểu. Người nghe không nên vội tin chỉ vì điều đó nó thuộc về những điều sau đây. Đức Phật đó không phải là một người thuộc chủ nghĩa hoài nghi hay là chủ nghĩa xét lại. Ngài là chủ nghĩa thực chứng. Chủ nghĩa hoài nghi đó thì do sự hiểu biết kém, kiến thức có giới hạn, tầm nhìn ngắn, cho nên đó, khi người khác nói những điều cao siêu hơn ngoài cái tầm vối hiểu biết của mình đó, thì mình lớn ớ nghi hết tất cả. Cái điều này cũng giống như con rùa mô tả về cảnh giới ở dưới nước của sông và biển. Các con vật trên cạn nghe nó nói chỉ có cảm giác là gì? Con rùa nó khoét ra, nó láo. Vì các con vật trên cạn có xuống được dưới nước đâu biết. Đặc biệt rùa là loài lưỡng cư, có thể sống được với hai môi trường. Thì cái hoài nghi đó nó thường xảy ra với những người kiến thức ít. Từ hoài nghi nó dẫn đến phủ định. Phủ định là động tác dễ làm nhất, đơn giản nhất, nhưng mà thường rơi vào sự sai lầm nhất. Thế mình không hiểu hết được vấn đề. Chủ nghĩa xét lại đó là thái độ mà lúc mình mới vừa nghe qua đó thì mình thấy có lý, chấp nhận được. Nhưng sau đó suy đi nghĩ lại cái mình thấy này có vấn đề. Chẳng hạn như một người nào đó giúp mình á một cách vô điều kiện, đang lúc và túng thiếu rồi mình tiếp nhận, sau đó suy nghĩ lại, ông ấy bà ấy không quen thân với tôi, tại sao ông ấy bà ấy giúp tôi? Như vậy là có mưu đồ gì đây, có kế sách gì đây? Tức là xét lại trên nền tảng hoài nghi, từ đó đó đã làm cho người đó có những quyết định mới thay thế quyết định cũ mà theo một cái chiều hướng tiêu cực. Tức là nhìn người khác bằng một lăng kính màu của hoài nghi, đã làm cho những người theo chủ nghĩa xét lại đó không thể đánh giá được con người, sự vật, sự việc, tình huống đúng với bản chất của sự vật đang diễn ra. Thì trên nền tảng đó đó, Đức Phật khuyên đó là không nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó nó thuộc về một trong 10 điều sau đây. Một nhỏ, truyền thuyết tiếng Bali gọi là Anusava, tức là những gì mà chúng ta được nghe đi nghe lại từ thế hệ đi trước đến thế hệ chúng ta, rồi từ thế hệ chúng ta đó truyền đạt cho thế hệ mai sau thông qua con đường truyền miệng. Hoặc chúng ta có thể gọi đó là lịch sử miệng, oral history. Nó có thể xuất hiện dưới hình thức là những báo cáo bằng miệng. Các truyền thuyết thường gắn liền với các quyền thoại lịch sử, quyền thoại tôn giáo, quyền thoại cuộc sống. Các nhân vật trong huyền thoại phần lớn là không có thật, nếu không nói là tất cả. Chẳng hạn như Việt Nam chúng ta có truyền thuyết con rồng cháu tiên, Lạc Long Quân á, là giống rồng sống dưới biển, Âu Cơ á, là giống tiên ở trên núi. Hai người lấy nhau đẻ ra 100 quả trứng, rồi là 50 á, rồi lên núi 50 xuống biển, tạo ra dân tộc Việt Nam. Đang khi theo đạo Phật á, con người được sinh ra từ bào thai, con người không sinh ra từ trứng. Trứng á, thì gồm các loài bò sát, loài gà, loài vịt. Phước báo của chủng loại sinh ra từ trứng thấp hơn rất nhiều so với loài hai chân, tức là loài người. Nhưng mà truyền thuyết Việt Nam nói như thế rồi, nó trải qua mấy nghìn năm người ta cứ tiếp tục nói như thế thôi. Nó vừa trái với khoa học, bởi vì gen di truyền của con rồng đực giao cấu với nàng tiên nữ thì tạo ra quái thai, chứ làm sao mà tạo ra con người được. Mà hơn nữa con rồng là không có thật. Dĩ nhiên là trong các câu chuyện huyền thoại đó, cái ẩn nghĩa triết học đó đứng ở sau lưng. Người ta chấp nhận các cái huyền thoại đó là từ cái triết lý này. Và do vậy, tính chân lý trong các huyền thoại được truyền miệng phần lớn không có thật. Chẳng hạn như câu chuyện Phổ Đổng Thiên Vương, có mấy tuổi, vài ba tuổi, ăn lớn nhanh chóng, trở thành một lực sĩ, cầm tầm dông giặc nhọn để đánh giặc ăn đuổi về Trung Quốc. Đó là một truyền thuyết để ca ngợi về tinh thần yêu nước. Mà khi đất nước bị lâm nguy đó, không ai được quyền cho phép mình đó đứng ngoài cuộc. Cái triết lý của câu chuyện nằm ở chỗ đó, nhưng mà sự thật của câu chuyện nó không có. Cho nên đó, tiếp nhận các câu chuyện huyền thoại, chúng ta phải tiếp nhận cái ẩn nghĩa triết học ở đằng sau, chứ đừng hiểu cái sự thật ở cái cách mô tả chữ đen hay trắng. Hai nhỏ, truyền thống tiếng Pali gọi là Parampara. Tức là những truyền thống bao gồm truyền thống văn hóa, truyền thống tôn giáo, truyền thống triết học, truyền thống gia đình. Tức là mỗi một cái cộng đồng á có những truyền thống khác nhau, và người ta tin vào truyền thống đó như là những chân lý được truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác à, không thèm đặt vấn đề. Chẳng hạn như những tín đồ đạo Bà La Môn trong vòng 5.000 năm qua đó, họ tin rằng đó, ánh sáng đầu tiên của mặt trời rọi xuống quả địa cầu chúng ta là ngay ở vùng Sanath. Rồi từ đó họ tin đó là Sanath là thành phố cổ nhất của thế giới. Đang khi về dữ liệu khảo cổ học đó, Sanath là thành phố mới có 5.000 năm lịch sử, có nhiều thành phố ta đến 6-7.000 năm. Hoặc người Ấn Độ cũng tin rằng đó, con sông Hằng do thần Shiva tạo ra dài 2.525 cây số có khả năng rửa sạch các tội lỗi của con người, chỉ cần trong một kiếp người có một lần chầm mình 3 giây xuống dưới nó thôi, huống hồ là tắm suốt một ngày thì tội lỗi không có chỗ nào để bám vô được nữa. Đó là truyền thống tôn giáo Bà La Môn, chịu không chịu thôi, tin tin thôi. Từ đó nước sông Hằng á, dầu ô nhiễm thuộc hàng bậc nhất của thế giới, người dân Ấn Độ giáo vẫn tắm dưới đó, chắp tay lại đó, rồi đem nước đó về uống. Họ xem đó nước thanh tịnh. Hoặc các tôn giáo phương Tây cho rằng đó, Thượng Đế là có thật, sáng lập ra con người và vạn vật. Thì có một tôn giáo cho rằng đó, Thượng Đế tạo ra người đàn ông đó, bằng cục đất sét, rồi thổi cái sinh khí vào trong lỗ mũi của cục đất sét tạo ra người nam, rồi bẻ một cái xương sườn của người nam đó, tạo ra người nữ. Rồi hai người nam nữ đầu tiên này đó đã phạm trái cấm ở vườn địa đàng, từ đó nhân loại có mặt, phạm vào tội tổ tông. Thế đó là truyền thống văn hóa của các tôn giáo. Không phải truyền thống nào cũng có sự thật, nhất là các truyền thống tôn giáo. Nếu như chúng ta thấy là tôn giáo đó nó tồn tại nhiều nghìn năm rồi có nhiều người theo, chúng ta nói nếu không có sự thật, không có chân lý thì tại sao nó tồn tại lâu đến thế, nhiều người đến thế. Thực ra chân lý độc lập khỏi truyền thống, khỏi lịch sử, khỏi số lượng, chân lý là chân lý. Dù có một người tin, nếu đó là sự thật thì vẫn là chân lý thôi. Cho nên á, các truyền thống cần phải được tái đánh giá. Chẳng hạn như truyền thống với những cái tập tục và đốt giấy vàng mã, tin rằng á, người chết có thể sử dụng được ở dưới âm phủ. Nên khi giấy vàng mã là bằng giấy, không có giá trị sử dụng thật, ngay khi chưa bị đốt, lúc đốt cháy rồi chỉ còn thành tro bụi, làm sao sử dụng được? Giả sử sử dụng được thì nhà vàng mã không bằng á, tức là cái diện tích thật của con người. Ví dụ cái nhà vàng mã chỉ có 4 tấc mà người lùng lùng cỡ thầy Dược Từ cũng thức 5, có chui vô đó ở thì phải trở thành các nhà yoga đẳng cấp thế giới, cuộn tròn cơ thể lại còn mấy tấc và cũng không thể giữ trạng thái đó lâu được, vì lâu như thế là liệt luôn. Vậy mà người ta vẫn tin. Mỗi năm người ta đốt là vài chục tỷ tiền giấy vàng mã ở một số tỉnh thành, gom tổng số 63 tỉnh thành của nước Việt Nam lại, chúng ta có thể đã hoang phí hàng trăm triệu Mỹ Kim, nhất là vào tháng 7 âm lịch. Đó là truyền thống mà ta gắn kết gì? Uống nước nhớ nguồn, nhớ ông bà tổ tiên quá giảng, cho nên bây giờ mình thành đạt rồi, bỏ tiền ra mua giấy vàng mã có đáng gì đâu mà tiếc. Từ đó mê tín tiếp tục tồn tại, sống dài, sống dài, sống dở. trên nền tảng an ủi, thà làm dư thừa hơn làm thiếu. Ba nhỏ: lời đồn đãi hay là sự tuyên truyền. Tiếng Bali gọi là iti kira. Nó bao gồm tất cả những chính sách là tuyên truyền của chính trị, hoặc là những cái nguồn tin tức của các phương tiện truyền thông hiện đại. Sự tuyên truyền đó là tinh vi lắm. Các phương tiện truyền thông hiện đại đó, dù là nổi tiếng như là BBC, CNN, bao giờ cũng tuyên bố là độc lập, không phục vụ cho một chính thể nào, không nhằm đả phá một chính thể nào, đưa cái nguồn tin trung thực nhất đến với quần chúng. Nhưng thực ra thỉnh thoảng á, vẫn có những nguồn tin bị định hướng phục vụ cho một cái chính sách tuyên truyền nào đó. Các cái mảng tin thỉnh thoảng tiêu cực á, về Phật giáo đó, thì BBC tiếng Việt, World tiếng Việt thường cố tình á, xoáy sâu vào. Nhưng nếu nó thuộc về tôn giáo mà của những người biên tập này đang theo á, thì họ phớt lờ đi. Mà đang khi bản chất của tin tức nó phải là không thiên vị về trung thực, nhưng mà con người làm tin tức á, thì bị thiên vị và mất trung thực. Do đó chúng ta không nên chỉ dựa vào cái sự đồn đãi bằng miệng hoặc là đồn đãi trong truyền thông để đánh giá về một con người, một tập thể, tôn giáo, sự kiện, sự vật, tình huống, vì chúng ta dễ bị lạc dẫn lắm. Năm 2000 297 gì đó, thì sư Thanh Từ sang thuyết pháp lần đầu tại Hoa Kỳ. Một số vị hòa thượng Việt Nam và một số Phật tử Việt Nam tổ chức biểu tình hàng trăm người để chống hòa thượng. Thì trước khi cái vụ chống nó xảy ra đó, thì trên mạng đó có những cái lời đồn hòa thượng Thanh Từ là cộng sản nằm vùng. Họ chụp một tấm hình cụ Hồ tại phòng khách của thiền viện Thường Chiếu, nơi mà vào thời điểm đó hòa thượng đang hành đạo tại đây, đưa ra trên mạng. Rồi sau đó họ mới lý luận á, là có những vị hòa thượng A, B, C đang bị giam nhốt trong tù hoặc là quản thúc tại gia chỉ vì chống cộng sản. Tại sao hòa thượng Thanh Từ chẳng những không bị bắt, được cấp hộ chiếu rồi đi tự do thuyết giảng, như vậy phải là người của nhà nước thì mới được chính sách ưu đãi đó. Mình nghe thấy rất là logic không ạ? Nhưng không có sự thật. Chúng ta nên nhớ là có cái giai đoạn á, hình cụ Hồ được bắt buộc treo ở tất cả mọi tư gia và các cơ sở tôn giáo. Cho đến thời điểm mà sự bắt buộc nó không còn nữa thì các chùa ta bỏ hết. Như vậy dựa vào cái hình đó rồi đồn rằng là hòa thượng là người đi theo cộng sản, đâu có đúng. Còn luật pháp á, Việt Nam là nghiêm cấm đa đảng, thì ai chủ xuống đa đảng, kêu gọi đa đảng thì bị rắc rối về chính trị, có thể bị ở tù hoặc là bị quản thúc. Còn hòa thượng là chuyên hành đạo, không nói về vấn đề chính trị, thì hòa thượng làm gì mà bị bắt? Không bị bắt không có nghĩa là cộng sản. Làm đạo thì mình chỉ đơn thuần làm đạo thôi chứ. Thế mà cũng có hàng trăm các Phật tử vì cái hận thù cá nhân với chế độ Khi nghe nói hòa thượng Thanh Từ là cộng sản thì tự động xuống đường biểu tình. Nhưng mà đau nhất là gì? Một vị hòa thượng lớn ở Mỹ lại đứng ra làm người trưởng ban tổ chức. Nhưng rất may đó, sư bà Đức Viên chủ trì, sư bà Đàm Lụ chủ trì chùa Đức Viên, nơi mà buổi pháp thoại đó được diễn ra đó, vẫn bản lĩnh, không hủy bỏ buổi pháp thoại, vẫn tổ chức. Thì cảnh sát xuống bảo vệ, đầu biểu tình thì cứ la làng chống đối, đã đảo. Bên trong á thì hòa thượng cứ thuyết pháp, quần chúng người thì cứ nghe, ai chống thì cứ chống. Sau cái buổi pháp thoại đó, một số người chống đối lại quy với hòa thượng. Năm 1989 cho đến 94 đó, tôi có vài lần tổ chức biểu tình chống những tòa soạn như là tòa soạn Tuổi Trẻ, tòa soạn Thanh Niên, tòa soạn Thế Giới Mới, khi mà các tờ báo này xúc phạm Phật giáo bằng chính sách. Thì từ dựa vào các cái bản tin chống đối đạo Phật đó, thì tôi vận động các tăng ni đến biểu tình theo cách thức ngồi thiền. Và nhất là cái cuộc biểu tình lớn nhất đó, là biểu tình tòa soạn Thế Giới Mới khi trao giải thưởng cho chuyện rất ngắn cho ông Trương Quốc Dũng, là con rể của cụ Tổng Bí thư Đỗ Mười. Thì chuyện này nói về Đường Tăng cùng với Tôn Ngộ Không đó, hai thầy trò chèo thuyền để đi qua con sông. Tôn Ngộ Không đó, mới thưa với thầy của mình đó, con đó, tốn mấy trăm năm của kiếp khỉ nỗ lực phấn đấu để được làm người, còn thầy đang làm người phấn đấu tới một cõi nước bàn xa xôi không có thật để làm gì. Nghe nói xong đó, thì Đường Tăng thất thần vô hồn. Thì chuyện đó được đoạt giải nhất. Người chủ trì cho ban giám khảo đó là nhà văn Quy Ngọc, bây giờ vẫn còn sống. Thì tôi dẫn 80 tăng ni đến biểu tình và yêu cầu hội nhà văn Việt Nam phải xin lỗi Phật giáo và đính chánh vì nó xúc phạm đến lý tưởng Phật giáo. Bởi vì biết là những năm đó mà biểu tình là cực kỳ khó khăn. Bởi vì trước đó đó thì quyển sách của giáo sư Nguyễn Đề Thư về lịch sử Việt Nam Nam viết sai về Đức Phật, đấu tố Đức Phật, cho rằng Đức Phật sống ở trong vòng tay của mụ dì ghẻ, rồi các hoàng tử tranh giành quyền bính, Tất Đạt Đa là sâu muộn không còn một lối thoát, là phải bỏ hoàng cung mà đi tu, thế là đi tu trong sự trốn chạy. Thì tôi viết là khoảng 8 bài phản biện để tác giả phải xin lỗi Phật giáo. Thì đồng thời vào những thời điểm đó ở Mỹ đó, dẫn đầu bởi nhà dân Nguyễn Mộng Giác đó, tấn công tôi, nói rằng ông thầy Nhật Từ này đó là cánh tay của cộng sản nè, ai mà dám nói khác với những ông đảng viên lúc đó là gặp rắc rối, và tại sao ông này viết hàng loạt bài biểu tình nhiều nơi mà tại sao vẫn sống bình an vô sự, phải là cộng sản Nam Dung để làm một cái công cụ rằng đó Việt Nam có tự do biểu đạt, tự do ngôn luận. Tức là khi mà người ta sống ở trong cái hận thù một thời gian rồi đó, cái gì người ta cũng giả định được hết đó. Người ta đồn đủ thứ hết đó. Về sau năm 2008 khi tôi tổ chức Vesak thành công, thì những người ghét đó mới viết lại cái tiểu sử của tôi. 13 tuổi tốt nghiệp và cử nhân IT, tức là trở thành là thằng đồng á, gia nhập đảng cộng sản vào lứa tuổi đó, sao chưa từng thấy, chả hiểu chi về đảng cộng sản.
Muốn gia nhập đảng, làm đảng viên đó, thì phải trở thành là đoàn viên thanh niên cộng sản một thời gian, rồi với bao nhiêu tiêu chí, rồi không được theo tôn giáo, đủ kiểu hết mới được làm đảng viên. Vậy mà họ dựng tôi lên trở thành là một nhân vật gọi là đặc biệt, rồi sau đó là được đưa đi sang Ấn Độ học để sau này về quản lý Phật giáo. Thế mà cũng có hàng trăm Phật tử tự tin rầm rầm, là bởi vì người ta thiếu cái hiểu biết, dễ tin vào lời đồn đãi. Đó là chưa nói đến những cái kẻ gian manh á, khi mà họ chuyên phịa sử đó, họ có thể trong một bản tin, trong một bài viết, trong một quyển sách nói 80% đúng sự thật mà ai cũng biết, ai cũng có thể kiểm chứng, 20% còn lại là phịa. Thì khi mà mình tiếp nhận 80% thông tin mình đã biết rồi, mình tin rồi đó, thì 20% mình chưa biết thì mình có cảm giác là mình tin luôn. Và bằng cách này đó, người đọc bị lừa dối, bị lạc dẫn. Cho nên Đức Phật nhấn mạnh đó, đừng nên dội tin lệ đồ. Vì động cơ của lệ đồ đó, có thể là nói xấu nè, xuyên tạc nè, vu cáo nè, rồi ganh ghét nè, trâu cột ghét trâu ăn nè, hoặc là đối lập ý thức hệ chính trị nè, đối lập ý thức hệ tôn giáo nè, rồi tranh giành quyền lợi nè, nhiều cái động lực khác nè. Do đó chúng ta hết sức sâu sắc để không bị lạc dẫn bởi những lời đồn. Bốn nhỏ kinh sách, tiếng Bali gọi là Pitaka Sampadana, gồm kinh điển tôn giáo và các sách viết về tri thức. Phần lớn những người tín đồ đó tin vào các kinh thánh mà tôn giáo mình truyền bá, xem nó như chân lý bất di bất dịch. Tín đồ tôn giáo bị nhồi sọ từ nhỏ, chẳng hạn như kinh Cựu Ước đó, mô tả đó, quả đất đó là một mặt phẳng, bầu trời đó là một đắp dung, ai nói khác đó là bị đưa lên tòa án dị giáo sẽ xử tử vì dám bán vào kinh thánh. Và kinh thánh được xem là chân lý tuyệt đối. Nhà khoa học Galilei khi phát hiện ra trái đất đó quay theo quỹ đạo xung quanh mặt trời, ngoài trái đất ra còn có các định tinh và hành tinh, thì ông tuyên bố trước báo giới và ra sách rằng á, trái đất không phải mặt phẳng, trái đất là có hình cầu, vũ trụ này không phải là một đắp dung, vũ trụ này là vô cực. Thì các nhà lãnh đạo công giáo khuyên ông đó là nên đốt hết tất cả những câu bố đó đi nếu muốn toàn tính mạng, nhưng mà ông vẫn dứt khoát giữ lập trường, cho nên bị đưa lên giàn quả. Do đó đó, có rất nhiều kinh thánh của các tôn giáo nói sai khoa học, và thậm chí có một số đoạn đó là nguy hại đến đạo đức, nhưng mà vì nó được đưa trong kinh cho nên là người ta cứ theo đó ta tin thôi, ta chẳng cần là vấn đề. Và từ đó dẫn đến sự cuồng tín. Một số tôn giáo đó khích lệ người ta giết người, nhất là giết những kẻ không theo đạo mình, thì có được visa để nhập cảnh về thiên quốc sớm hơn. Đâu phải là tôn giáo nào, kinh thánh nào, sách vở nào cũng viết điều hay, điều tốt, điều phải đâu. Thì Đức Phật cảnh báo là dù nó được ghi ở trong kinh điển cũng không nên tin. Chẳng hạn như Bà La Môn giáo cho rằng đó, Brahma tức là Đấng Chúa Trời tạo ra con người gồm có 4 giai cấp. Giai cấp nô lệ là thấp nhất, làm ô xin phục vụ vô điều kiện. Giai cấp thương gia đó trưởng quản về các loại hình kinh tế. Giai cấp Bà La Môn đó chủ trì về giáo dục và tôn giáo. Giai cấp Sắc Đế Lệ đó độc quyền về chính trị và quân sự. Rồi họ quỷ biệt là gì? Phân công lao động, không ai có thể làm được hết mọi thứ. Đang khi đó cái quỷ biệt của họ dựa trên màu da, họ tộc của gia đình. Cha truyền con nói, thể cha làm nô lệ thì con làm nô lệ, cháu chích làm nô lệ, không thay đổi được vận mệnh. Đức Phật không chấp nhận, người đó là hãy để cho mọi người tự quyết định, tự chọn nghề nghiệp. Chứ cái này nó là áp đặt chứ đâu có được quyền đâu. Do đó đó, tất cả những gì trong kinh nói, dầu là kinh Phật giáo, chúng ta cũng phải dùng lý trí để đánh giá, vì có những đoạn kinh được biên tập về sau. Do cái chủ quan của người biên tập kinh điển và xuất bản kinh điển, để chúng ta khỏi phải hiểu sai, nhờ đó thực hành đúng, tức là phải đánh giá đúng. Và đôi lúc cái trình độ mình không đủ thì mình phải hỏi các tăng ni học sâu hiểu rộng, có kinh nghiệm thực chứng để dẫn dắt cái đoạn đó là có vấn đề, không nên theo. Tôi nói ví dụ như trong kinh Kim Cương bản chữ Hán đó, cái lỗi sai lầm là người khắc bản gỗ đó, bị sót rồi ta dựa vào cái bản đó từ đời này qua kiếp nọ mấy chục thế kỷ cũng đánh sai hoài luôn, giữ luôn tới giờ. Thì ở trong bản gốc đó, là chữ Tưởng gồm có hai bộ phận, ở trên là chữ Tướng, dưới là chữ Tâm, thì đọc là Tưởng. Tưởng là tâm nhận thức về tướng. Tướng thì được chữ Hán khắc họa là gì? Ở bên tay trái là mộc là cây, bên tay phải là mục là con mắt. Con mắt đánh giá về sự vật gọi là nhận thức. Rồi đó là cái tâm đánh giá về cái đó thì gọi là tưởng. Đó là một cái từ triết học rất là hay. Đức Phật đề cập trong kinh Kim Cương có bốn loại tưởng: ngã tưởng, nhân tưởng, chúng sanh tưởng, thọ giả tưởng. Thì cái bản khắc gỗ á, bỏ quên mất cái chữ tâm, chứ thành là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Tướng là tướng trạng, tướng của tôi, tướng của người, tướng của chúng sinh, tướng tuổi thọ. Đang khi Đức Phật đó lại tưởng cái là chấp về, chấp về bản thân, chấp về tha nhân, chấp về chúng sinh, về chấp về tuổi thọ, sống dài hay là chết yểu. Cái chấp mới là vấn đề. Còn con người của ta, con người của người khác, con người của chúng sinh, và cái việc mà họ sống yểu hay thọ, nó không phải là vấn đề. Chấp vào đó mới tạo ra vấn đề. Thế nên Đức Phật khuyên là gì? Phải vượt qua được sự chấp về ngã, nhân, chúng sinh và thọ mạng. Thì người Trung Quốc á, trải qua mấy chục thế kỷ cứ đọc đó là tướng thôi. Mà khi là dùng cái chữ tướng thì phân tích nghĩa nó phải khác. Mà mặc dù đó là kinh đấy, nhưng mà khắc bản bị sai. Dẫn đến tình trạng giải thích sai. Khi giải thích sai thì ứng dụng sai. Ứng dụng sai thì không có kết quả. Do đó khi đọc một đoạn kinh nào mà chúng ta thấy nó vô nghĩa hay là tối nghĩa thì biết là có thể do đánh máy bị lỗi. Còn trước đây nó là khắc bản, có thể lỗi của người khắc bản, thì chúng ta phải đối chiếu lại bản gốc bằng tiếng Sanskrit, tiếng Pali và những ấn bản có trước đó để xem á, là cái khắc bản này có bị sai sót hay không. Chứ còn đọc vào tin liền đó là lúc là bán lúa giống luôn. Điều năm, phỏng đoán, tiếng Bali gọi là ta ca hê tu. Chúng ta đặt ra giả định, supposition, reasoning, Dựa vào các giả định đó, chúng ta đánh giá về con người, sự vật, sự việc và tình huống. Phỏng đoán là một nhận thức mang tính chủ quan, do chúng ta áp đặt lên người khác. Chúng ta có thói quen là dán nhãn, đặt tên lên con người và sự vật theo cái thành kiến của mình, theo lăng kính, kinh nghiệm của bản thân mình. Cho nên các phỏng đoán đó đại đa số là không có sự thật, vì nó là những giả định mà. Năm 2017 đó, lần thứ hai sau gần 10 năm quay trở lại Mỹ, tôi bị nhóm của thầy Thích Thông Lai tổ chức biểu tình. Thì nhóm làm những công việc rất bằng tiện, lấy cái tấm ảnh mà ban lãnh đạo của trung tâm cai nghiện tỉnh Thanh Hóa trao tặng cho quỹ Đạo Phật Ngày Nay, khi quỹ Đạo Phật Ngày Nay đó đến tặng quà. Rồi sau đó tôi thuyết giảng cho các trại viên cai nghiện. Thì dĩ nhiên là ở cái dân phòng nào của nhà nước cũng đều có thờ cụ Hồ ở bên phía tay trái, rồi cờ nước. Đó là văn hóa của chính quyền tại Việt Nam trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa. Vì tôi là trưởng của đoàn quỹ Đạo Phật Ngày Nay, mình làm cái việc nghĩa đó, cho nên ban giám đốc mới tặng cho mình một cái bằng xác nhận là mình có đến đóng góp như thế. Và cái đó thì quỹ Đạo Phật Ngày Nay giữ lấy lại làm cái dữ liệu văn bản. Tại vì tiền của mình tiếp nhận từ quần chúng, công bố trên mạng, phải có cái bằng chứng là mình làm cái gì chứ. Tổng số giá trị đó làm được bao nhiêu, ở đâu và lúc nào. Thì sau này có ai mà ta muốn tìm kiếm để dữ liệu đó thì nó có đủ các bằng chứng hết để mình khỏi phải mất công giải thích. Thì họ đưa lên cái hình đó, họ nói là gì? Ông Nhật Từ nhận thẻ đảng viên. Chụp một cái hình đâu thấy được rõ ở trong cái tấm đó là cái gì đâu, thấy ngoài sau có cụ Hồ, có cờ nước Việt Nam, thì ta nói là nhận thẻ đảng viên. Tức là họ láo đến thế, mặc dù là thầy tu đấy, đâu phải thầy tu nào cũng tốt đâu. Và ông ấy đó đã kêu gọi khoảng mười mấy đệ tử của mình đến biểu tình gây rối, nhưng mà đụng thầy Nhật Từ đó giống như đụng kiến lửa. Tôi nói với gia chủ nơi mời tôi thuyết giảng đó, hãy gọi báo cảnh sát Mỹ đi, mình rành luật. Nhóm này đến biểu tình gây rối vì không có xin phép được biểu tình, cho nên đó 10 phút sau là cảnh sát có mặt liền tại hiện trường. Hỏi giấy phép biểu tình đâu, nhóm này không có. Cảnh sát cảnh báo trong vòng vài phút các anh chị phải đi, còn nếu không đi bắt. Thế giới tự do rất là rõ ràng, có luật biểu tình, mọi người được biểu tình, biểu tình ở phạm vi nào phải đăng ký, số lượng bao nhiêu, và không được tiếp xúc với cái người bị biểu tình trong một cái khoảng cách bao nhiêu. Những gì được làm, những gì không được làm, luật có quy định rất là rõ, làm sai cách là bắt à. Họ đứng ở bên phía kia đường chửi rùm hết, đã đảo Thích Nhật Từ, Thích Nhật Từ cộng sản. Chút xíu nắng quá cảnh sát lại vẫy chuồn đi hết thôi, quê nó không đoán mà. Hoặc là hồi năm 2017 đó, thì ở Học viện Phật giáo Việt Nam Hà Nội tổ chức một tuần lễ quân đội. Tuần lễ quân đội được cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khởi xướng khi mà Trung Quốc bắt đầu độc chiếm Biển Đông, tạo ra cái đe dọa về an ninh biên giới và hải đảo của Việt Nam. Cho nên học kỳ quân đội đã áp dụng cho tất cả các trường học bao gồm trường tôn giáo. Thì một tuần lễ các tăng ni ở Học viện Hà Nội học đó, thì trên cái bảng ta ghi rõ lắm là bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các tăng ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Thì cái kẻ xấu đó nó lấy là cái hình đó, nó sửa cái bảng là thay dùng Photoshop á, tuần lễ bồi dưỡng kiến thức phòng chống thai an toàn cho tăng ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Rồi thả vào diễn đàn chống cộng mà phần lớn là những người khác đạo. Trời ơi, mấy chục ngàn người ta chửi thầy chùa, thầy chùa cộng sản, mấy chục ngàn người Việt Nam làm cho các bà ni pháp mang thai, làm cho nhiều Phật tử đỡ mang thai. Cho nên đến độ đó là nhà nước phải can thiệp dạy kiến thức phòng chống thai an toàn. Trời đất ơi, không thể nào nói được. Tôi lập tức search ở trên mạng tìm ra được cái hình gốc và gỡ vào các diễn đàn đó, giữ một cái hình gốc rõ hơn, chi tiết hơn, và cái hình phiên bản là nó mờ hơn, vì phải xóa cái chữ đi rồi nạp cái chữ mới vô, phải làm mờ để giữa cái hình chữ và hình người nó phải ăn khớp nhau về cái tông màu. Thì các Phật tử mới vỡ lẽ ra. Trước đó thì các tăng ni ở hải ngoại rất là bức xúc, gỡ về gọi điện thoại cho tôi nói là các tăng ni trong nước làm ăn kiểu gì mà nó tạo ra cái thế này. Ngay cả tăng ni mà còn bị đánh lừa đấy, phỏng đoán mà nhìn vô đó thấy đúng quá. Đó là những kẻ chống đạo Phật, họ rất ác độc, rất tội lỗi, rất xấu xa. Họ làm bằng mọi giá, là nhất là cái thời kỷ thực số này đó rất là tinh vi, mà nếu chúng ta không khéo đó, chúng ta bị đánh lừa bởi Photoshop. Điều 6, tiền đề. Tiếp bên đây gọi là Naya hay tu, có thể dịch như là các tính lý triết học hay là các mệnh đề triết học. Khi mình vừa mới nghe qua đó thì nghe nó rất là hữu lý. Chẳng hạn như người ta chứng minh sự tồn tại của Thượng Đế đó. Thượng Đế là siêu nhiên, vì là siêu nhiên cho nên Thượng Đế vượt khỏi tầm suy tư và nhận thức vốn có giới hạn của con người. Thượng Đế thoát hết tất cả mọi giới hạn và giả định, cho nên sẽ là một sai lầm khi mà con người nỗ lực để đánh giá và chứng minh rằng là Thượng Đế không có thật. Thì đó là các cái tính lý triết học mà các nhà thần học ở phương Tây có một cái giai đoạn khống chế hoàn toàn là cái phạm vi học thuật ở các trường đại học. Các sinh viên đó, dĩ nhiên kinh nghiệm đâu có nhiều, nghe nói như thế thì ồ hay quá, Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên, con người, động vật, vạn vật đó được phát sinh sau Thượng Đế. Và các lý luận đó nghe rất là logic, rất hấp dẫn. Người ta mới đưa thêm những bằng chứng á, nếu không có Thượng Đế đó thì từ một cái phôi mà bắt đầu nó là một cái trứng nhỏ với là tinh trùng nhỏ phối cấu lại, rồi tại sao tạo ra được hệ thống thần kinh, rồi tạo ra hình người nam người nữ ở trong bụng thì lục phủ ngũ tạng không có lẫn lộn, phải có một Thượng Đế nào đó sắp xếp ra thiết kế hết mọi thứ, chứ còn ngẫu nhiên thì không bao giờ được như thế. Các sinh viên vì non kiến thức, non hiểu biết, do đó nó nghe những cái lý luận triết học như thế là cảm thấy bị thuyết phục liền. hoặc là hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ đó, họ đi rao giảng rất là hay, họ đưa những cái bằng chứng về thiên tai, tai nạn giao thông, người A chết, người B chết, và đặc biệt những người C, D không chết. Ta nói như vậy là Chúa gọi, người nào chết là chết, người nào không tin là sẽ bị tai nạn thế này, hậu quả thế kia. Tức là gieo rắc nỗi sợ hãi, sau đó khích lệ người ta phải tin vào để được sự an toàn tánh mạng cho bản thân và những người thân, thì tự động người ta bắt đầu tin vào. Do đó là những cái tính lý tôn giáo, cái tính lý triết học và tính tôn giáo, nó cũng có một cái sức gọi là làm cho người ta tin mạnh dữ lắm, nhất là tính lý tôn giáo, và quên đặt lại vấn đề. Từ đó đó chúng ta có thể bị lạc dẫn. Bảy nhỏ: lý luận thông thường, tiếng Bali gọi là Akara Parivitaka. Thì đối với những người bình dân á, chỉ cần có những lý luận thông thường là đã thuyết phục được họ ra. Nhất là những cái lý luận đó biết đánh vào phương diện cảm xúc, người ta dễ tin lắm. Khi chúng ta có những cái thành ngữ trong tiếng Việt như có tịch mới rục rịch, hay là có lửa mới có khói, thì trong một số tình huống ấy, hai câu đó được xem là đúng, nhiều tình huống lại nó là sai. Nhưng mà người không có kiến thức rộng ấy, cứ nghe những câu này thì nghĩ rằng nó là chân lý bất di bất dịch trong mọi tình huống. Bởi vì người ta thường trưng dẫn nó, dẫn chứng nó, sử dụng nó, tức là lấy các cách lý luận thông thường để làm bình phong cho người khác tin vào cái quan điểm của mình. Người hoài nghi đó thì thấy một người nào đó rụt rịch là nghĩ rằng là đây là tác giả. Như cái câu chuyện hai anh em chết cha mẹ sớm, đứa em phải nương vào người anh. Thế hôm nọ người anh đi làm, mấy hôm sau về đó phát hiện ra trong nhà mắc cây búa. Người anh hỏi cậu em đó, trong mấy ngày qua đó có ai đến nhà ta không? Cậu em trả lời là không. Thì người anh mới hoài nghi rằng là cậu em chính là tác giả ăn cắp. Từ lúc mà suy nghĩ như vậy đó, lý luận như vậy đó, thì cậu anh mới quan sát cái động tác đi đứng nằm ngồi của cậu em, và cậu ấy mới tâm đắc, đúng rồi, đây là cái tướng ăn trộm nè. Cái đi của người ăn trộm rón rón rén rén, cái kiểu nằm là co ro là của thằng ăn trộm, đây là tướng ăn trộm. Suy nghĩ xong, cậu anh đuổi cậu em ra khỏi nhà. Cậu em khóc lóc giải thích bằng mọi giá không được. Mấy ngày sau đó, có người làng sớm cầm cái búa qua trả lại, nói là lúc anh đi vắng đó, tôi gấp quá, mượn sử dụng, đỡ, mà tôi cũng chưa kịp nói với em của anh. Thì bây giờ tôi trả lại và cảm ơn. Cậu anh mới vỡ lẽ ra, đi kìm kiếm cậu em, quay về, thì cũng với cái cách đi rón rén đó, nằm cầu đó, và nói cái này không phải là tướng ăn trộm. Thế là những lý luận đó nó làm cho chúng ta có cảm nhận rằng rất logic, và từ cái logic đó chúng ta cảm nhận rằng nó rất là chân lý. Logic không phải là yếu tố để dẫn đến chân lý. Dĩ nhiên là có rất nhiều cái logic tạo ra chân lý, và chân lý thì độc lập khỏi logic. Mà những lý luận thông thường á, nó dựa vào những cái cấu trúc logic, logic hình thức, rồi từ cái hình thức đó nó làm cho người ta ngộ nhận thành là chân lý. Điều 8: quan điểm hay thành kiến cá nhân. Tiếng Pali gọi là Ditthi Nichihan Akhatiya. Ditthi đó là quan điểm, nếu nó là sai thì gọi là tà kiến. Thì phần lớn đó, chúng ta có khuynh hướng là đánh giá người khác bằng lăng kính chủ quan của mình. Tôi tạm gọi đó là thái độ dán nhãn lên một người nào đó, đặt tên lên một sự vật nào đó theo kiểu mà mình muốn. Và đôi khi con người về sự vật đó độc lập khỏi cái nhận thức chủ quan của chúng ta. Người Việt Nam vướng vào thói quen dán nhãn đọc tên rất nhiều. Nhất là những người tin vào nhân tướng á, ha, thấy cái tướng phụ nữ mà cái gò má thật là cao thì đó là tướng sát phu. Hoặc á là người nữ mà sinh vào những năm thuộc về con cọp á thì muốn lấy chồng á là phải là đổi khai sinh trở thành là trước đó một năm hoặc là sau đó một năm, mà không á là đàn ông Việt Nam bị ảnh hưởng bởi cha mẹ của mình mê tín á sẽ không cho phép lấy cô vợ tuổi con cọp vì đó là mạng lớn thì chồng chết sớm. Do tin vào những niềm tin sai lầm đó, rất nhiều người đó đã biến nó trở thành là quan điểm và thành kiến cá nhân. Chúng ta lấy đó để đánh giá người khác. Và do vậy đó, thường tạo ra các đánh giá sai lầm. Đó là chưa nói đó, nhân vật mà chúng ta đang đánh giá vào lúc này đó có mối quan hệ không hạnh phúc với chúng ta trong quá khứ. Cái sự kiện quá khứ đó đã khép lại. Còn ở hiện tại này, người đó có thể trở thành một người rất mới, rất tốt, rất dễ thương, rất đàng hoàng, thoát ra khỏi cái xác của con người chính đó ở quá khứ. Nhưng mà thành kiến không làm cho chúng ta nhìn nhận hiện tại, mà chúng ta cứ lôi cái nhân vật hiện tại này qua hình ảnh quá khứ của chính họ, và do vậy chúng ta tạo ra các bất công. Từ bằng thành kiến đó, khi nghe nói về một người nào khác là chúng ta nói xấu liền: ôi cái ông đó hay bà đó tệ lắm, ngày xưa vậy tôi biết ông như vậy, toàn là nói cái xấu không à, còn cái ông đó bà đó bây giờ như thế nào thì không quan tâm đến. Lối ứng xử đó, đó theo Đức Phật đó là kém thông minh. Nên Đức Phật khuyên là gì? Muốn sống hạnh phúc phải khép quá khứ lại, để hạn chế 50% lăng kính nhìn người khác bằng quá khứ. Muốn có các mối quan hệ xã hội tốt đẹp với hiện tại thì phải khép quá khứ lại. Nên muốn khép quá khứ lại thì phải bỏ hận thù đi, bỏ quan trái đi, bỏ thành kiến đi, bỏ mặc cảm đi. Cái đó không phải ai cũng có thể làm được. Những người cao thượng mới mạnh dạn vượt lên trên các định kiến và thành kiến để làm những việc khó làm. Chẳng hạn như năm 95, cựu tổng thống Bill Clinton và cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt mạnh dạn bắt tay nhau. Sau 20 năm chiến tranh lạnh, vì Mỹ và Việt Nam là cựu thù, thì lúc đó đó nhiều người khuyên ông Bill Clinton đó đừng nên đụng chạm đến vấn đề chiến tranh Việt Nam, vì nỗi đau của 58.000 gia đình có con bỏ mạng tại chiến trường Việt Nam đó vẫn chưa qua được nỗi đau đó. Bill Clinton đã không nghe theo lời khuyên, bản lãnh đi tới phía trước, tìm kiếm cơ hội để giúp cho Việt Nam được tháo mở quan trái với Hoa Kỳ. Và cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng rất mạnh dạn, không lắng nghe các tư vấn chính trị của ông. và mạnh dạn bắt tay với Hoa Kỳ. Tại đó là cái bước ngoặt sau 20 năm giữa hai nước, và cho đến năm 2016, 21 năm sau đó, Tổng thống Barack Obama là người chính thức khép lại toàn bộ các quan trái giữa Mỹ và Việt Nam để mở ra một chương mới về hợp tác. Như vậy để xóa một thành kiến đó, chúng ta phải xóa đi cái quá khứ. Vì quá khứ không thể xóa được, nó đã từng xảy ra. Chúng ta xóa cái ký ức của mình về quá khứ, xóa cái tình trạng bị vướng dính nạn nhân về khổ đau của mình trong quá khứ, ra khỏi tâm và cuộc sống của mình. Còn quá khứ đó là lịch sử, nó đã từng xảy ra như thế, ghi nhận như thế. Nhưng mà đừng tiếp tục bị khổ hiện tại bởi một cái cuộc lịch sử mà bây giờ nó không còn nữa. Đạo Phật là tôn giáo duy nhất dạy chúng ta về vấn đề này. Hiện nay vẫn còn đó một số tăng ni ở hải ngoại do kém học Phật, kém tu Phật. Thấy tăng ni nào trong nước đi ra nước ngoài thuyết giảng mà kêu gọi ta bỏ hận thù á, thì lại ghép ta vô là cộng sản. Ta không chịu đọc kinh Phật, cứ lấy cái quan điểm chính trị cá nhân của mình, cái thành kiến của mình, định kiến của mình để đánh giá người khác là rất nguy hiểm. Nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản đó, tôi chỉ được biết đến từ cuối năm 2008 thôi. Thì lúc đó tôi bị gán ghép là người đi tuyên truyền cho nghị quyết 36, mà tôi có biết cái nghị quyết đó là cái gì đâu, tôi có đọc qua lần nào đâu. Sau đó tôi mới search trên mạng, thấy đó có nghị quyết đó kêu gọi hòa giải dân tộc giữa những người ở hải ngoại và những người trong nước, rồi kêu gọi họ đã quay về để mà xây dựng đất nước. Thì theo tôi đó, đó là chủ trương tốt, chủ trương đúng. Vì hận thù đó làm cho chúng ta khổ đau. Dù hận thù đó chính nghĩa hay là phi nghĩa gì cũng vậy. Và hơn nữa Đạo Phật dạy là từ bi xóa hận thù là đền được muôn đời. Nếu nghị quyết đó có thì cũng là học từ Phật giáo thôi, chứ không phải Phật giáo học từ nghị quyết đó được. Vì Phật giáo có trước 26 thế kỷ, nghị quyết đó mới có gần đây. Cho nên tăng ni nào kêu xóa bỏ hận thù thì chúng ta phải tán dương, vì mang lại hạnh phúc cho những người bị vướng kẹt về quan trái, có cơ hội thoát ra được. Chúng ta phải vứt bỏ các định kiến đó để không, đó là nhìn người khác bằng lăng kính sai lầm. Điều chính, dựa vào chuyên gia, tiếng Bali gọi là Papa Rupataya. Chúng ta có khuynh hướng đặt niềm tin vào những người có uy tín, nổi tiếng, mà phần lớn họ là những chuyên gia đầu ngành và một lĩnh vực nhất định nào đó. Họ nói cái gì đó thì quần chúng nghe theo cái đó. Về phương diện nghiên cứu khoa học đó, đó là một sai lầm lớn. Ngay cả những người đoạt giải Nobel toán học hay là giải phiêu danh giá, đâu nhất thiết cái gì mà họ nói về toán học đều là đúng hết đâu. Họ có thể giỏi về một lĩnh vực này, nhưng ở các lĩnh vực khác họ chưa chắc đã là lão thông. Chẳng hạn như nhà vật lý học vĩ đại Stephen Hawking vừa mới chết cách đây vài tháng, được xem là nhà vật lý học giỏi nhất thế giới cho đến thời điểm này. Ông bị một cái chứng bệnh ở tuổi sinh viên, không nói được, không đi được, rồi tự sản xuất ra các hệ thống máy vi tính đặc biệt để truyền thông bằng máy, và trở thành là một cái nhà nghiên cứu về khoa học vật lý lỗi lạc nhất thế giới. Thì cái cuốn sách nổi tiếng của ông đó là A Brief History of Time, tiểu sử thời gian. Đâu phải cái gì ông nói trong quyển đó nó đều đúng hết đâu. Về các định luật vật lý thì ông nói đúng, nhưng mà nói về bản chất thời gian thì theo tôi là có rất nhiều vấn đề. Cho nên á, khi chúng ta bị cái quyền uy và danh tiếng của một nhân vật nào đó che mắt mình rồi đó, thì tất cả những gì từ cái đó nó ra mình đều tin hết. Khi tin rồi đó thì tự động mình không có đặt vấn đề nữa, chúng ta dễ bị đánh lừa hoặc là dễ bị ngộ nhận. Ví dụ như một đứa con có niềm kinh và kính quý cha mẹ nhiều năm rồi, vì cha mẹ không hề nói láo với bản thân mình. Một hôm nữa lỡ mà cha mẹ có nói láo vì một động cơ tốt, đứa con nghe nó theo là tin liền đó. Vì cha mẹ tôi chưa từng nói láo với tôi, cho nên đó, lần này tôi tin là cha mẹ không nói láo. Lấy cái gì làm chắc? Do đó dầu người đó có thế lực, có quyền uy, danh tiếng cỡ nào đi nữa, thì những thông tin người đó cung cấp á, chúng ta nên đón nhận như là dữ liệu thôi, chứ chưa nên xem nó là chân lý. Đánh giá, so sánh, đối chiếu vân vân rồi tin sao vẫn chưa muộn. Điều 10, đạo sư, tiếng Bali gọi là Samano Nogaru. Garu hay là guru á, tức là đạo sư, là thầy tôn giáo hay là thầy dạy học. Thì thường người thầy đó là người học trước, có kiến thức rộng hơn học sinh, đạt được ở một cái chuẩn kiến thức và tri thức nhất định. Cho nên các học trò đó tiếp nhận được cái luồng nguồn thông tin và tri thức từ thầy cô giáo. Còn tín đồ đó thì tiếp nhận từ các bậc đạo sư của mình. Đó là chúng ta nói ở một cái mặt phẳng về tri thức thôi. Còn về độ sâu của tri thức đó, đâu phải hễ ai làm thì cô giáo là hiểu đúng hết và hiểu biết hết tất cả mọi thứ. Thì tương tự các thầy tâm linh cũng vậy. Cho nên đơn giản là trong giảng sư thôi, các Phật tử thì đâu biết giảng sư đó dạy trình độ cấp gì. Có những giảng sư chỉ dạy trình độ sơ cấp Phật học, có những giảng sư dạy trung cấp Phật học, có những giảng sư dạy trung cấp giảng sư, có những giảng sư dạy cao đẳng Phật học rồi cao cấp giảng sư, có những sư dạy cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học, tiến sĩ Phật học. Khi mà các Phật tử đó nghe một vị giảng sư dạng phổ thông, lúc cái thời điểm mình mới vào đạo, nói một cái niềm tin nào đó, thì mình đó đón nhận cái niềm tin đó ra. Thì về sau này đó, mình nghe những bậc thầy cao hơn, chuẩn xác hơn, nói cái gì đó, mình không tin được. Cái niềm tin đó nó bám vô mình rồi, nó trở thành hệ quy chiếu rồi, nó dẫn dắt mình rồi. Cho nên là những cái khác với cái đó đã không còn hiệu lực được chúng ta đón nhận nữa. Đó là vì chúng ta bị vướng kẹt vào thành kiến, lấy vị thầy của mình làm hệ quy chiếu chân lý. Dĩ nhiên mình có tôn kính thầy rồi mình mới học được ở thầy mình. Nhưng mà tôn kính không có nghĩa là mù quáng, hãy nói cái gì là cứ nghe cái đó, nói cái gì là tin cái đó. Thì nó ví dụ như một vị hòa thượng Đài Loan đưa ra cái chủ trương lại Phật một câu, phước sanh vô lượng, niệm Phật một niệm, tội diệt hà sa. Người hòa thượng này đã có đến vài chục ngàn đệ tử, rồi có vài chục vài trăm đạo tràng. Rồi các tăng ni Việt Nam là tin theo vị hòa thượng đó, đem những cái câu đó làm cái câu đối đặt ở bàn thờ Phật, quần chúng vô tôi nhìn thấy mỗi ngày mà, thì tự động ta tin theo. Nhưng cái đó nó sai 100% với nhân quả đạo Phật. Lại Phật thì chúng ta được mọi người tôn kính, nhân lại là nhân tôn kính, thì quả là quả được tôn kính. Lại Phật là vận động toàn thân thì chúng ta khỏi đau nhức mỏi là quả. Lại Phật tĩnh tâm thì tâm mình được bình an là quả. Còn lại Phật để sám hối thì chúng ta cam kết không tái phạm, đó là quả. Chứ làm sao mà phước sanh vô lượng. Còn niệm Phật thì tâm mình được chánh niệm, được nhất dư, được bình an ngay thời điểm mình được niệm, chứ làm sao mà tội diệt hạ xa.
Do đó khi nghe các pháp thoại, tôi vẫn khuyên quý vị đó nên đánh giá. Lấy đâu để đánh giá? Chúng ta phải dựa vào kinh. Kinh bây giờ thì đã phổ biến dạng ebook, HTML, thì audio tức là sách nói, rồi sách in, rất là đa dạng. Chịu khó đối chiếu chút, search cái tựa kinh nào, gõ vào Google cái ra hết rồi. Thời này nó rất là khỏe. Chịu khó để khỏi khó chịu lâu dài. Bởi vì có một số thầy đó, ta giảng dạy Phật pháp bằng phương tiện, ta hạ thấp đạo Phật xuống để cho mình dễ hiểu, dễ làm. Nhưng mà cái sai lầm của những vị đó là gì? Khi dẫn dắt dụ khi người ta vào đạo rồi thì phải cho người ta lên lớp, nâng trình độ hiểu biết lên về phương diện Phật học, về phương diện tu trì, để người ta thân tiến đạo đức và tâm linh, thì các vị đó làm thinh luôn. Rồi các đệ tử mình mới dướng kẹt ở cái chỗ phương tiện đó thôi. Mà thay vì đã học Phật về học được cái chân lý, chứ vậy là dướng ở cái phương tiện. Do đó những thông tin và kiến thức của thầy mình, dù mình có tôn kính cái nào đi nữa, cũng nên xem là một dữ liệu thôi. Sau khi đánh giá thấy hay thì chúng ta mới theo, còn bằng không á, tôi không nhất thiết phải theo. Phần 3, thước đo giá trị. 10 điều mà tôi vừa trích dẫn và dịch lại các khái niệm này sau khi đối chiếu bản tiếng Anh của 3 vị dịch giả khác, thì các cái từ mà tôi sử dụng trong tiếng Việt đó, nó sát hơn là trong bản dịch đầu mà tôi công bố trong quyển Kinh Phật cho người tại gia. Sau khi Đức Phật nêu ra 10 nền tảng của niềm tin có lý trí để tránh tình trạng bị rơi vào sự sai lầm, ngộ nhận do lạc dẫn thông tin, do xuyên tạc thông tin, Đức Phật đã đưa ra 3 thước đo giá trị để xác lập một niềm tin. Thứ nhất, Ngài dạy như sau: này các đệ tử, khi nghe một điều gì, các vị hãy nên quan sát, suy tư, kiểm nghiệm. Những lời dạy này tốt lành, đạo đức, hướng thượng, chói sáng và được người trí đồng tình tán thán. Nếu sống và làm theo các lời dạy này sẽ đưa ta đến hạnh phúc, an lạc ngay hiện đời và về sau. Thì đây là cái tiêu chí đánh giá để cho ta đặt để một niềm tin. Những thông tin, những lời dạy có nội dung tốt lành, tức là không phạm pháp, có hữu ích, rồi mang lại sự tăng trưởng đạo đức, giúp cho chúng ta hướng thượng, hướng thiện, giúp cho mình được tỏa sáng, mọi người quý mến, và đặc biệt là được người có trí tuệ đồng tình và tán dương. Còn người bình dân đồng tình tán dương là chuyện bình thường đó. Kẻ a vua a tòng định hót để được lòng người ta tán dương, đâu có cái gì đảm bảo rằng đó là sự thật đâu. Còn người trí thì người ta độc lập, người ta không có thiên vị. Chẳng hạn như là nhà bác học Einstein nói rằng là tôn giáo tương lai, tạm gọi là tôn giáo hoàng vũ, phải là đạo Phật, vì đáp ứng được vừa phương diện tâm linh mà vừa phương diện khoa học. Ông ấy là một người đi theo tin lành và phát biểu như thế là vì ông ấy có sự khách quan tri thức, liêm khiết tri thức.
Cho nên á, khi nhận ra đạo Phật cao hơn đạo của mình đang theo, ông ấy vẫn nói rõ như thế, không có gì phải giấu giếm. Thì đó là các tiêu chí mà chúng ta có thể lấy đó làm thước đo để đánh giá đâu là một niềm tin về một lời dạy mà mình được tiếp nhận là đúng. Vì đây nó có kéo theo các hệ giá trị, làm theo là nó mang lại giá trị tích cực như thế này. Tôi đưa một ví dụ như, nếu tăng ni nào đó nói với vị đó, đi làm từ thiện, đi làm Phật sự là bị phan duyên, chạy lòng vòng, tu không đến đây tới chốn, rồi họ có thể dẫn chứng cho quý vị đó, hòa thượng A, hòa thượng B có làm việc này đâu, rồi thời xưa Đức Phật có làm từ thiện đâu. Nghe có lý quá không à? Nhất là những người khi làm á, thỉnh thoảng bị phê bình, chỉ trích, nói xấu, xuyên tạc, vu cáo. Nghe như vậy tôi nghĩ thôi, bây giờ tôi muốn buông hết để cho tâm tôi được bình an, tôi là chuyên tu. Thì chúng ta cứ tự đánh giá lại đây. Khi làm từ thiện gắn liền với hoằng pháp, ngoài những tặng phẩm là quà, người đó hiểu được Phật, trở thành Phật tử. Tổ chức từ thiện tại một ngôi chùa, khi đoàn từ thiện rút về thì chính quyền địa phương, quần chúng địa phương có thiện cảm với ngôi chùa và thầy chủ trì đó. Và xã hội khi ta đánh giá đạo Phật nhập thế qua các hoạt động từ thiện như một nhịp cầu từ bi và nhân ái, họ thấy đạo Phật quý quá, tốt quá, họ theo. Đó là giá trị, đó là hướng thượng, đó là lợi ích cụ thể, đó là người trí tán thán. Và Đức Phật dạy trong kinh điển Pali, kinh điển A Hàm, kinh điển Đại Thừa, không có kinh nào mà Đức Phật không dạy thế. Thì như vậy đó, những cách thức dẫn dắt sai của một số tăng ni, rồi truyền tụng sai của nhiều Phật tử cuồng tín, đã làm cho Phật giáo đi đến chỗ diệt vong. Nếu Phật giáo không nhập thế, suốt ngày chỉ có tăng ni Phật tử ngồi niệm Phật, ngồi lại Phật, rồi tụng kinh, ngồi thiền ở trong chùa mình thôi, không làm việc thiện, không dấn thân xã hội, không phụng sự nhân sinh, Phật giáo sẽ vậy chết. Thứ hai, Đức Phật dạy thước đo như sau: khi tâm tham, tâm sân, tâm si và sự chấp thủ được phước bỏ khỏi nội tâm con người, thì lúc đó con người sẽ đạt được an lạc và hạnh phúc lâu dài. Do không khởi lên các ý nghĩ, hành động sát hại, lấy của không cho, tình dục bất chính, nói sai sự thật, uống rượu ma túy, đồng thời cũng không khích lệ người khác làm các điều xấu, thì những lời khuyên đó được xem là tốt lành và đáng làm theo. Thì đây Đức Phật đề cập đến giá trị đạo đức từ những lời khuyên đạo đức. Mặc dù mình không có kiến thức hết về đạo đức, mình cũng không hiểu hết về luật pháp, đâu có ai đọc hết toàn bộ hiến pháp, luật pháp ở tại Việt Nam, nói chi là khắp thế giới. Nhưng mà những lời dạy là hãy bỏ tham lam đi, rồi chuyển qua hận thù đi, vượt qua quan trái đi, quên nỗi khổ niềm đau đi, rồi học Phật pháp để xóa đi si mê, mê tín dị đoan đi, buông hết mọi chấp thủ, bao gồm chấp ngã sở hữu, chấp cái ngã cống cao, chấp cái ngã mặc cảm tự ti, đừng có chấp vào sự mũi lòng về cảm xúc, đừng có mỗi lần đụng chút xíu là khóc, đụng chút xíu là than, đụng chút xíu là càm ràm. Hãy vượt bỏ, vượt qua tất cả những điều này đi. Dù mình không có kiến thức về điều đó, nhưng những lời khuyên này đó, hãy làm theo là có kết quả, nó mang lại sự tốt lành và chuyển hóa. Thì có người dại dột lắm mà không tin thôi. Thứ ba, Đức Phật dạy, khi một người nào đó từ bỏ được tâm tham, tâm sân, tâm si và các pháp nhiễm ô, thì người đó đang có khuynh hướng hướng thiện, rồi nỗ lực làm các việc phước, được bậc trí khen ngợi, ai làm theo những điều này đều tăng trưởng hạnh phúc và được an lạc lâu dài. Tức là trong tiêu chí thước đo thứ ba đó, thì nó khẳng định rằng là ngoài cái việc bỏ những hành vi, thói quen, lối sống tiêu cực, phạm pháp, ngược đạo đức, trái lương tâm, thì người ta phải dấn thân làm các việc thiện đối lập, là tất cả những gì có thể, là bằng tâm tình nguyện, tâm xung phong, dấn thân, tìm cơ hội để được làm. Thì trong quỹ đạo Phật ngày nay thì có một số thành viên lãnh đạo cũng như là các thành viên phải gác công việc của bản thân mình qua một bên để làm việc công ích chung, làm cho việc mình thì mình được lợi lạc một thôi, làm việc chung cho tập thể thì lợi lạc hàng trăm hàng nghìn. Cho nên họ bỏ bớt đi cái thời gian giải trí internet, xem tivi, nghe nhạc, để đầu tư vào việc thiện, việc Phật, việc nghĩa, việc công ích. Đó là thông minh. Quỹ thời gian của kiếp người không thể tăng hơn. Nhưng mà sử dụng không thông minh á, thì cái thời gian nó bị rút ngắn dần, mà chúng ta vẫn tiếp tục trở thành những người không giá trị. Cho nên người thông minh á, phải tìm việc mà làm, tình nguyện mà làm. Cho nên ai mà gọi họ tham gia. Còn người không thông minh á, là tìm việc mà tránh, tìm lý do mà trốn, tìm biện hộ để không tham gia. Tại vì làm việc thiện, việc nghĩa cho người khác, cho chùa, cho đời, cho nhân sinh, thực ra là đang làm phước cho mình thôi. Chúng ta phải nhớ điều đó về nhân quả. Cuối bài kinh, dân tộc Kalama rất tâm đắc với những gì Đức Phật đã dạy, và họ đã quỳ xuống nhận Đức Phật làm thầy. Họ ca ngợi Đức Phật đó như dựng đứng lên những gì đã bị ngã xuống, như lật ngửa lên những gì đã bị úp xuống, như đem ánh sáng vào trong bóng tối, người có mắt có thể tận mắt nhìn thấy mà không cần phải nhờ người khác mô tả, tức là trải nghiệm trực tiếp. Nói tóm lại đó, bài kinh Kalama ngoài việc dạy về cách thức giữ đạo Phật trước những cuồng phong bão táp từ những phong trào cải đạo, thì chúng ta có thể học được từ nội dung bài kinh này đó là các nền tảng lý trí để có niềm tin đúng, đúng với hiện thực, đúng với các quy luật, đối với nhân quả, để chúng ta sống với một chất lượng hạnh phúc tốt hơn. Ngoài ra đó, lợi ích của bài kinh này đó, đó là khi chúng ta có các thước đo đánh giá từ đạo đức, từ các giá trị trị liệu, từ các cái kết quả hiện thực, do tin làm theo những lời dạy nào đó, sẽ giúp cho chúng ta trở nên người hữu ích hơn. Trong bài kinh này Đức Phật không đề cập gì đến tin Phật Pháp Tăng, tin nhân quả, tin kiếp sau là có thật, tin tiềm năng, tin là phương pháp đúng để có được kết quả đúng. Lý do rất đơn giản là gì? Đức Phật đang nói với những người khác tôn giáo. Dân Kalama là theo đạo Bà La Môn. Mục đích của Đức Phật không phải là để truyền đạo, mà Đức Phật đó đang dạy người ta mở trí tuệ và dùng trí tuệ để cải thiện chất lượng của niềm tin. Còn đối với người tu học Phật đó, thì ngoài những tiêu chí này ra, chúng ta phải tin này: nhân quả là có thật, chuyển nghiệp là có thật, số phận là không có thật, mê tín dị đoan đó là nên tránh, kiếp sau là có thật, cho nên chúng ta phải chịu trách nhiệm đạo đức đối với các hành vi của mình ở kiếp này.
Thì tôi rất mong 200 hành giả xuất gia đoạn kỳ lần thứ tư tại chùa Giác Ngộ, sau khi hoàn tất 7 ngày làm sa di ni và bác quan trời giới đó, quý vị mỗi người hãy trở thành các hạt giống tốt lành.
Và từ khóa tu này đó, quý vị hãy gieo các hạt giống đó trong nhà của mình và ở nơi mà mình làm việc và sinh hoạt một cách khéo léo và có hiệu quả, để giúp cho nhiều người hữu duyên với mình trở thành Phật tử và sống hạnh phúc như mình.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.